Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm các quan chức Mỹ đến Damascus để họp với những người cai trị mới của Syria, Malaysia mở cuộc tìm kiếm máy bay MH370 sau 10 năm mất tích.
To proceed with seabed search operations to locate.
Bộ trưởng Giao thông Anthony Lowe cho biết công ty thăm dò Ocean Infinity sẽ thực hiện tìm kiếm ở đáy biển của một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương. Cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn Tổng thống tạm quyền về sắc lệnh thiết quân luật. Và ASEAN muốn có cuộc bầu cử toàn diện ở Myanmar.
Thi ประชุมทั้ง 6 ประเทศนะครับเห็นพ้องกันเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเร็ว
และ Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Marit Sijam Phongsa nói rằng các nước láng giềng của Myanmar sẽ tư vấn nhưng không can thiệp. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Malaysia đồng ý mở lại cuộc tìm kiếm xác máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Theo Bộ trưởng Giao thông cho biết hôm 20 tháng 12, hơn 10 năm sau khi nó biến mất trong một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Chuyến bay MH370, một chiếc Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Chúng tôi có trách nhiệm, nghĩa vụ và cam kết với người thân của các nạn nhân, Bộ trưởng Giao thông Anthony Lowe phát biểu tại một cuộc họp báo. Chúng tôi hy vọng lần này sẽ là tích cực, rằng xác máy bay sẽ được tìm thấy và mang lại sự an ủi cho các thân nhân. Lần truyền tín hiệu cuối cùng của MH370 là khoảng 40 phút sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Các phi công đã ký xác nhận khi máy bay vào không phận Việt Nam trên vịnh Thái Lan và ngay sau đó, bộ phát đáp của máy bay đã bị tắt. Radar quân sự cho thấy máy bay đã rời khỏi đường bay để bay trở lại phía bắc Malaysia, rồi ra biển Andaman trước khi quay về phía nam, sau đó mọi liên lạc đều mất. Các mảnh vỡ, một số được xác nhận và một số được cho là từ máy bay, đã trôi dạt dọc theo bờ biển châu Phi và trên các đảo ở Ấn Độ Dương. Ông Lô cho biết, đề xuất nối lại hoạt động tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương đến từ công ty thăm dò Ocean Infinity, vốn đã tiến hành cuộc tìm kiếm máy bay lần cuối kết thúc vào năm 2018 mà không có kết quả.
Has agreed in principle to accept the proposal from Ocean Infinity United Kingdom to proceed with seabed.
Người đứng đầu Bộ Giao thông Malaysia nói rằng một hợp đồng sẽ được ký kết trong thời hạn 18 tháng và công ty sẽ nhận được 70 triệu đô la nếu thực sự tìm thấy xác máy bay. Ông cho biết thêm rằng cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra ở đáy biển của một khu vực mới rộng 15.000 km2.
In a new area estimated at 15,000 square kilometers in the southern Indian Ocean.
Không có vị trí chính xác nào của khu vực tìm kiếm mới được đưa ra. Có hơn 150 hành khách Trung Quốc trên chuyến bay, những người khác bao gồm 50 người Malaysia cũng như công dân của Pháp, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ukraine và Canada, cùng nhiều nước khác. Malaysia đã thuê Ocean Infinity vào năm 2018 để tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương, nhưng đã thất bại trong hai lần thực hiện. Cuộc tìm kiếm của Ocean Infinity được thực hiện tiếp theo sau cuộc tìm kiếm dưới nước của Malaysia, Úc và Trung Quốc trong khu vực rộng 120.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương, dựa trên dữ liệu kết nối tự động giữa vệ tinh Inmarsat và máy bay. Thỏa thuận mới sẽ theo nguyên tắc không tìm thấy thì không mất phí. Theo đó, Malaysia sẽ không trả tiền cho Ocean Infinity trừ khi tìm thấy được và xác minh xác chiếc máy bay. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến Damascus và dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp chính thức trực tiếp đầu tiên của Washington với những người cai trị trên thực tế mới của Syria do nhóm Hayat Tahrir al-Sham đứng đầu vào ngày 20 tháng 12, với hy vọng có thể đo lường được những kế hoạch mà nhóm từng là chi nhánh của Al-Qaeda đưa ra cho đất nước này. Hoa Kỳ, các cường quốc phương Tây khác và nhiều người Syria rất vui mừng khi thấy lực lượng dân quân do STS cầm đầu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng không rõ liệu nhóm này sẽ áp đặt luật Hồi giáo nghiêm ngặt hay thể hiện sự linh hoạt và tiến tới dân chủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các quan chức từ chính quyền Biden sẽ thảo luận với các đại diện của STS về một loạt các nguyên tắc như tính bao trùm và tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số mà Washington muốn đưa vào quá trình chuyển đổi chính trị của Syria. Nhà ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao về Trung Đông, Barbara Leaf, đặc phái viên Tổng thống phụ trách vấn đề con tin Roger Carstens và cố vấn cấp cao Daniel Rubenstein, người được giao nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động của Bộ tại Syria, là những nhà ngoại giao đầu tiên của Hoa Kỳ đến Damascus kể từ khi chế độ Assad sụp đổ. Một cuộc họp báo đã được lên lịch với các quan chức Hoa Kỳ, nhưng một tuyên bố được đưa ra thay mặt cho bà Leaf cho biết cuộc họp đã bị hủy vì lý do lo ngại về an ninh, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các chính phủ phương Tây đang dần mở ra các kênh cho STS và thủ lĩnh Ahmed al-Sara, cựu chỉ huy của một nhánh Al-Qaeda tại Syria, và bắt đầu tranh luận về việc có nên đưa tên nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố hay không. Chuyến đi của phái đoàn Hoa Kỳ diễn ra sau các cuộc tiếp xúc của Pháp và Anh với nhóm này trong những ngày gần đây. Phái đoàn cũng sẽ tìm kiếm thông tin về nhà báo Mỹ Austin Tice, người đã bị bắt làm con tin trong khi tác nghiệp ở Syria vào năm 2012, và những công dân Hoa Kỳ khác đã mất tích dưới thời Tổng thống Assad. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn sẽ gặp gỡ các thành viên của nhiều cộng đồng và xã hội dân sự cũng như gặp gỡ các đại diện của STS để thảo luận về các nguyên tắc chuyển tiếp được Hoa Kỳ và các đối tác khu vực ủng hộ. Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria và đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Damascus vào năm 2012. The Voice of America, VOA. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk, người chuẩn bị tham gia chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với tư cách là cố vấn từ bên ngoài, đã tham gia vào chiến dịch tranh cử của Đức hôm 20 tháng 12, gọi đảng cực hữu Alternative for Germany, gọi tắt là AfD, là vị cứu tinh của đất nước. AfD đang đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò ý kiến và có thể ngăn chặn được đa số trung hữu hoặc trung tả, nhưng các đảng chính thống trung dung hơn của Đức đã tuyên bố sẽ từ chối sự ủng hộ của AfD ở cấp quốc gia. Cường quốc hàng đầu của châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 2, sau khi chính phủ liên minh trung tả do Thủ tướng Olaf Scholz lãnh đạo sụp đổ. Chỉ có AfD mới có thể cứu được nước Đức, ông Musk viết trong một đăng tải trên nền tảng truyền thông xã hội X của mình. Vì tỷ phú giàu nhất thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đảng chống nhập cư khác trên khắp châu Âu. Chính phủ Đức cho biết họ đã ghi nhận bình luận của ông Musk nhưng từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào tại cuộc họp báo thường kỳ. Ông Musk đã đăng lại một thông điệp của người có ảnh hưởng thuộc cánh hữu ở Đức, Naomi Seib, trong đó chỉ trích Friedrich Merz, ứng cử viên thủ tướng của đảng bảo thủ, người đang dẫn trước trong các cuộc khảo sát. Tự do ngôn luận cũng có nghĩa là bạn có thể nói những điều không đúng và không chứa đựng những lời khuyên chính trị tốt, Thủ tướng Scholz phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông Musk đã lên tiếng ủng hộ AfD vào năm ngoái khi ông chỉ trích cách chính phủ Đức xử lý vấn đề di dân bất hợp pháp. Tháng trước, ông Musk kêu gọi sa thải thẩm phán người Ý vì đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sát Hàn Quốc đã thẩm vấn Thủ tướng kiêm Tổng thống tạm quyền Han Duck-soo trong khuôn khổ cuộc điều tra về quyết định ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn trong tháng này, theo một quan chức tại văn phòng của ông cho biết hôm 20 tháng 12. Tổng thống tạm quyền là một trong 12 người có mặt tại cuộc họp nội các vào ngày 3 tháng 12, ngay trước thông báo gây sốc vào đêm khuya của Tổng thống Yoon Suk-yeol về lệnh thiết quân luật. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng 9 người trong số những người đó đã bị một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm điều tra vụ án thẩm vấn. Ông Han, một nhà kỹ trị, đã trở thành tổng thống tạm quyền sau khi ông Yoon bị luận tội hôm 14 tháng 12 sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Quan chức tại văn phòng của ông Han không nói khi nào ông bị thẩm vấn, nhưng cho biết việc này diễn ra trước khi ông Han được bổ nhiệm làm quyền tổng thống. Theo Yonhap đưa tin, ông Han đang bị điều tra với tư cách là nghi phạm. Đầu tháng này, đảng Dân Chủ đối lập chính đã báo cáo ông Han với cảnh sát sau khi cáo buộc ông này nổi loạn. Các viên chức cảnh sát không ngay lập tức đưa ra bình luận. Ông Han trước đó nói rằng ông đã phản đối tuyên bố thiết quân luật mà ông Yoon đã rút lại sau chưa đầy 6 giờ khi các nhà lập pháp phẫn nộ bác bỏ sắc lệnh của ông. Ông Yoon phải đối mặt với phiên tòa xét xử của Tòa án Hiến pháp về việc có nên cách chức ông hay khôi phục quyền tổng thống của ông sau khi bị luận tội. Ông cũng phải đối mặt với các cuộc điều tra về việc liệu tuyên bố thiết quân luật có cấu thành tội nổi loạn hay không, một trong số ít các cáo buộc mà một tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ. Một nhóm đại diện pháp lý và các nhà lập pháp đối lập sẽ đảm nhận vai trò công tố viên trong phiên tòa luận tội vào ngày 20 tháng 12. Thái Lan nói với chính quyền quân sự Myanmar rằng các thành viên ASEAN muốn tất cả các bên liên quan tham gia vào cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự dự định tổ chức vào năm tới, ngay cả khi khối này đang tìm kiếm một lập trường chung về cuộc bỏ phiếu, theo các quan chức Thái Lan cho biết hôm 20 tháng 12. Nếu có một cuộc bầu cử, ASEAN sẽ muốn có một quá trình toàn diện bao gồm tất cả các bên liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao Marit Sangchiamphonsa cho biết trong một cuộc phỏng vấn nhóm tại Bangkok, sau các cuộc họp với các đối tác và nhà ngoại giao cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ đầu năm 2021 khi quân đội lật đổ một chính phủ dân sự được bầu, gây ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, mà sau đó đã biến thành một cuộc nổi loạn vũ trang lan rộng đã chiếm lấy nhiều vùng đất của nước này. Quân đội đang chiến đấu với quân nổi dậy trên nhiều mặt trận, đấu tranh để cai trị và quản lý một nền kinh tế đang sụp đổ, vốn được coi là một thị trường đầy hứa hẹn trước khi các tướng lĩnh chấm dứt một thời kỳ dân chủ thử nghiệm. Tuần này, Thái Lan đã tổ chức hai cuộc họp khu vực riêng biệt về cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Cuộc họp đầu tiên có sự tham gia của chính quyền quân sự và các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc, Bangladesh và Ấn Độ. Sau đó là một cuộc họp với các thành viên ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar hôm 19 tháng 12 đã tóm tắt cho những người tham dự về phát thảo lộ trình chính trị và tiến trình tổ chức bầu cử của chính quyền quân sự, mà những người chỉ trích đã bác bỏ là giả hiệu, phần lớn là do sự vắng mặt và gạt ra bên ngoài các nhóm đối lập.
ที่ ประชุมทั้ง 6 ประเทศนะครับเห็นพ้องกันเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเร็ว
Ông Maurice nói các nước láng giềng cho biết chúng tôi ủng hộ Myanmar trong việc tìm kiếm giải pháp, nhưng cuộc bầu cử phải bao gồm nhiều bên liên quan khác nhau trong nước. Ông Maurice nhấn mạnh rằng các nước láng giềng Myanmar sẽ tư vấn nhưng không can thiệp.
Approach ต่อการบรรลุสันติภาพนะ
Ông cho biết nỗ lực của họ sẽ ủng hộ kế hoạch hòa bình của ASEAN về Myanmar, đồng thuận 5 điểm, một chiến lược của nhóm nhằm xoa dịu cuộc xung đột nhưng đạt được ít tiến triển. Giải quần vợt Úc mở rộng sẽ chào đón một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới khi tổ chức thêm giải AO Pickleball Slam đầu tiên vào cuối tuần của giải Úc mở rộng 2025 vào tháng tới, với giải thưởng tiền mặt trị giá 100.000 đô la. Được phát minh vào năm 1965 bởi một nhóm bạn bè người Mỹ, pickleball là môn thể thao đánh bóng bằng vợt có nhịp độ nhanh tương tự như quần vợt hay cầu lông, được chơi trên các sân nhỏ hơn. Sự quan tâm đến môn đánh bóng nhựa có đục nhiều lỗ mới này đã tăng vọt trong những năm gần đây. Sân số 3 của Melbourne Park sẽ trở thành trung tâm của giải pickleball từ ngày 24 đến 26 tháng 1 năm sau, khi một nhóm các vận động viên quốc tế tranh danh hiệu vô địch. Pickleball là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, và sự phát triển nhanh chóng của môn thể thao này trên toàn cầu làm nổi bật khả năng độc đáo của nó trong việc kết nối mọi người ở mọi lứa tuổi và tầng lớp. Giám đốc quần vợt của Tennis Australia, Tom Lerner, nói, bằng cách đưa pickleball đến Úc mở rộng, chúng tôi đang nắm bắt tương lai của môn thể thao vợt này và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho cả những người chơi môn này và người hâm mộ. Giải quần vợt Miami Open hồi tháng 3 cũng đã tổ chức thêm giải pickleball, và giải quần vợt Pháp mở rộng hồi tháng 6 cũng tổ chức biểu diễn pickleball. Nhưng một số người hâm mộ coi việc hai môn thể thao vợt được gộp chung tại một giải đấu lớn chính thống như vậy là nỗ lực của bên quần vợt nhằm đảm bảo tiền quảng cáo không bị chuyển hướng sang pickleball. Điều đó không ngăn cản pickleball thúc đẩy các kế hoạch mở rộng của mình. Hiệp hội pickleball chuyên nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ hồi tháng 7 công bố rằng họ sẽ tổ chức các giải đấu xếp hạng bên ngoài nước Mỹ lần đầu tiên vào năm tới, với các điểm tổ chức tranh tài tại Úc, Ấn Độ, Canada, châu Á và châu Âu. Cơ quan mẹ của hiệp hội này là United Pickleball Association nói rằng pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ với mức tăng 52% về số người tham gia từ năm 2022 đến 2023. Major League Pickleball, một giải đấu chuyên nghiệp mà danh thủ bóng rổ NBA của Mỹ LeBron James là một trong các chủ sở hữu, tin rằng môn thể thao này có thể đạt tới 40 triệu người chơi vào năm 2030. Môn thể thao này cũng thu hút sự chú ý của các cựu vận động viên và những người nổi tiếng như Andre Agassi, Steffi Graf, Tom Brady, Taylor Swift và George Clooney.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.